quan thần, chương 534, thuận theo quan hệ, góc truyện audio.com. Hạ Tưởng quả thật đã đoán đúng. Phạm Duệ Hằng vốn đối với Hạ Tưởng sau khi từ thủ đô trở về quan hệ với ông có chút xa lạ mà trong lòng nảy sinh bất mãn, lại thấy Hạ Tưởng chuyện gì cũng xin chỉ thị Diệp Thạch Sinh, ông càng có ý kiến. Hơn nữa hoạt động của Hạ Tưởng ở thành phố Yến và động tác ở sau lưng đều không tường tận báo cáo công tác với ông liền cho rằng hiện nay đôi cánh của Hạ Tưởng đã cứng rắn, không coi ông ra gì, khó tránh có cách nhìn đối với Hạ Tưởng. Tuy nhiên nghe Hạ Tưởng giải thích một phen, phẫn nộ trong lòng cũng giảm đi không ít, nhưng vẫn có cơn giận còn sót lại, bởi vì xác thật thủ đô gọi đến, thái độ vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, giọng điệu cũng không quá thân thiện, khiến ông không duyên cớ đã bị áp lực, căn nguyên hết thảy đều trên người Hạ Tưởng, vẫn thấy Hạ Tưởng không quá hài lòng, liền nói. Cho dù thành phố Yến thông qua bổ nhiệm của cậu, nhưng thái độ của Ngô gia vô cùng kiên quyết, e rằng không dễ bỏ qua. Hơn nữa tôi nghe nói, bộ đường sắt vốn đã phê duyệt hạng mục tuyến đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành, lại tạm thời phê mà không phát, bị ép lại. Cậu nói xem, cậu đã gây ra rắc rối lớn thế nào? Biểu hiện của Phạm Duệ Hằng ở thời điểm mấu chốt ngược lại không bằng Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng cũng có thể hoàn toàn hiểu lập trường của Phạm Duệ Hằng, dù sao chủ tịch tỉnh so với bí thư cũng kém chút, tuy rằng chỉ là chút ít nhưng có khả năng là cái hào rộng không thể vượt qua được. Phạm Duệ Hằng sợ rằng vì nguyên nhân của hắn mà khiến Ngô Tài Dương có cách nhìn không tốt đối với ông, dẫn đến ảnh hưởng bước tiếp theo thuận lợi tiếp nhận bí thư tỉnh ủy của ông thì rắc rối to. Đứng trên lập trường của Phạm Duệ Hằng, Hạ Tưởng có thể vô cùng lý giải sự bất mãn và phẫn nộ của ông. Mặc dù trong lòng Hạ Tưởng đối với biểu hiện của Phạm Duệ Hằng lúc mấu chốt không bằng Diệp Thạch Sinh cũng hơi có chút thất vọng. Nhưng giao tiếp giữa người và người, vẫn phải xem thực lực và lợi ích cao nhất, giữa hắn và Phạm Duệ Hằng có lợi ích điểm giống nhau cũng có, nhưng lại không nhiều. Một khi hắn rời khỏi tỉnh ủy, vị trí của hắn trong lòng Phạm Duệ Hằng sẽ hạ thấp, Phạm Duệ Hằng lúc này biểu lộ ra ngoài bất mãn, chẳng qua là một lần bộc phát trước mà thôi. Không ngoài dự kiến, sau khi Diệp Thạch Sinh giải nhiệm, Phạm Duệ Hằng khẳng định sẽ tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, cho nên tạo quan hệ tốt với nhân vật số một tương lai của tỉnh Yến, vẫn là nhiệm vụ cấp bách vô cùng cần thiết. Hạ Tưởng không thể không lần nữa nhận lỗi lầm của hắn, đồng thời, nói ra quan hệ mịt mờ giữa hắn và Liên Nhược Hạm, lại ám chỉ phân lượng của Liên Nhược Hạm trong lòng ông cụ, kể cả thái độ Ngô Tài Hà, Ngô Tài Giang, xem như đang tỏ rõ với Phạm Duệ Hằng, Ngô Tài Dương tuy rằng thế mạnh, nhưng không có nhiều chỗ đứng trong Ngô gia, hơn nữa bây giờ chẳng những ông cụ đã chấp nhận mẹ con Liên Nhược Hạm, Ngô Tài Giang và Ngô Tài Hà cũng mặc nhận tình cảnh hiện nay của Liên Nhược Hạm, nói không chừng sau này Ngô Tài Dương cũng sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý. Đồng thời, Hạ Tưởng cũng nói ra nội tình ông cụ Khâu ra mặt. Góc truyện audio.com, thuyết phục ông cụ Ngô. Phạm Duệ Hằng nghe xong, ánh mắt lấp lánh, tâm tư chìm nổi, không khỏi quan sát Hạ Tưởng thêm vài lần. Ông dần dần bình tĩnh lại suy nghĩ, trong lòng đột nhiên lóe ra một ý niệm trong đầu, Hạ Tưởng quả thật nói không sai, Ngô Tài Dương có giận, có phẫn nộ, xét đến cùng cũng là chuyện nhà của Ngô gia, cho dù hiện nay ông muốn trừng trị Hạ Tưởng, cũng sẽ có một ngày thay đổi chủ ý, giữa cha con còn có mối thù cả đời. Cho dù Ngô Tài Dương không thể tha thứ cho Hạ Tưởng, nể mặt mẹ con Liên Nhược Hạm, sau cùng cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn đối với kết quả sau cùng thế nào, người ngoài không dễ suy đoán, nhưng chung quy tính ra, Hạ Tưởng trong lòng Ngô Tài Dương, vẫn có quan hệ gần hơn người ngoài một chút. Hiện nay ông Hà tất phải thay Ngô Tài Dương nôn nóng gây khó dễ cho Hạ Tưởng. Đợi đến khi Ngô Tài Dương hồi tâm chuyển ý cũng chưa chắc sẽ nhớ đến cái tốt của ông, nhưng nếu ông vì vậy mà hoàn toàn đắc tội với Hạ Tưởng, cũng là không đáng. Hạ Tưởng hiện mới 28 tuổi đã là chủ tịch quận cấp phó giám đốc sở, đã quản lý mặt chính trị, tiền đồ không thể hạn chế. Bởi vì chuyện của Ngô gia, thành phố Yến có Mai Thái Bình thay hắn ra mặt, thủ đô thậm chí có ông cụ Khâu ra mặt, một mình Hạ Tưởng đã tác động đến thần kinh của vô số người, hơn nữa Hạ Tưởng xưa nay đối với ông thái độ cung kính, cũng có ý đứng vào hàng ngũ, tỉnh Yến sau cùng sẽ là tỉnh Yến của ông, sau này còn quá nhiều chỗ có thể trọng dụng Hạ Tưởng, ông càng không cần thiết phải lạnh lùng và xa lánh với Hạ Tưởng. Nói thì nói vậy, nhưng tuyến đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành lại bị ép xuống, cũng là một chuyện rắc rối. Giọng điệu của Phạm Duệ Hằng rõ ràng đã dịu xuống bớt nhưng mà vẫn mang bất mãn nói. Tôi đành phải chào hỏi thêm nhiều nơi, tuyến đường sắt nối ra biển liên quan trọng đại, nhất thiết phải nhanh chóng đầu năm khởi công, kéo càng lâu, càng bất lợi đối với nhà máy thép Đan Thành. Nói xong, lại hơi trách cứ mà trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, giọng điệu đã tràn đầy yêu quý và ý khiển trách của bề trên. Cậu đó, điềm đạm chắc chắn là chuyện tốt nhưng không thể làm việc ổn thỏa hơn một chút sao? Tôi cũng biết với tuổi tác hiện nay của cậu cùng Phạm Tranh cũng sấp xỉ ngang nhau, yêu cầu cậu tự hạn chế hơn về mặt phụ nữ cũng không thực tế, nhưng cậu trêu ai không được lại đi trêu con gái của Ngô gia. cậu không thể để tôi bớt lo lắng một chút sao? Nhắc tới Phạm Tranh, ý của Phạm Duệ Hằng không nói mà rõ, ông với lập trường là cha của Phạm Tranh mà nói với Hạ Tưởng những lời này, chẳng phải với thân phận là chủ tịch tỉnh, nếu không truyền ra ngoài nói là chủ tịch tỉnh cũng không so đo chuyện Hạ Tưởng ngoại tình thì thật sự trở thành trò cười. Thân phận cũng phải kiên kỵ, nhưng thân phận cũng có thể biến hóa tùy lúc, Phạm Duệ Hằng cũng là người thông minh. Nhớ kỹ, Phạm Duệ Hằng vẫn là giọng điệu của một trưởng bối dạy dỗ vãn bối. Đến quận Hạ Mã, thái độ đoan chính một chút, đừng xảy ra vấn đề tác phong sinh hoạt gì nữa, một Phạm Tranh cũng đã khiến tôi đau đầu, cậu cũng đừng gây thêm phiền toái cho tôi nữa. Nói đến vấn đề, gocchuyenaudio.com, tác phong sinh hoạt cậu sau này đừng đi chung với tiểu thì suốt chẳng may xảy ra chuyện, có phải cậu cũng khiến tôi giống Ngô Tài Dương mà nổi giận với cậu. Nói đến đây, Hạ Tường cũng hiểu Phạm Duệ Hằng chẳng những đã hoàn toàn hiểu hắn, còn không thay đổi sự yêu quý và ủng hộ đối với hắn, trong lòng cũng vô cùng vui sướng, liền thành thật mà nói. Xin Chủ tịch tỉnh Phạm yên tâm, thật ra tôi luôn rất tự hạn chế về mặt phụ nữ, chuyện với Liên Nhược Hạm đã sớm xảy ra từ khi ở huyện Bá, sau khi thật sự vào quan trường, liền luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Đối với tiểu thì càng là quan hệ đồng chí cách mạng thuần khiết. Phạm Duệ Hằng cũng bị trêu cười. Đừng nói nhảm với tôi, tiểu thì xinh đẹp thế nào trong lòng tôi biết rõ, các anh chị luôn đi cùng nhau, sẽ có ngày không khống chế được, sau này phải chú ý ảnh hưởng nhiều hơn một chút, dù sao cậu cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở còn là chủ tịch quận. Nói đến chủ tịch quận, Phạm Duệ Hằng lại nghĩ tới nghị quyết nhanh chóng thông qua hội nghị thường vụ thành ủy ngày hôm qua, liền hỏi một câu. Không cần phải nói, cậu cũng đã biết trước Ngô Tài Dương sẽ ra tay, mới chấp nhận chức vụ chủ tịch quận. Tôi hết thảy phục tùng sắp xếp của tổ chức bí thư Trần và thị trưởng Hồ thông qua suy xét cẩn thận, nhất trí cho rằng tôi đảm nhiệm chủ tịch quận càng có thể phát huy ưu thế của tôi bày tỏ chấp nhận bổ nhiệm của tổ chức. Hạ Tưởng biết rằng, thái độ nên có không thể thiếu, không thể khiến Phạm Duệ Hằng khơi ra lý của hắn. Phạm Duệ Hằng gật đầu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tự nói. Có thành ủy bổ nhiệm cũng tiện trả lời thủ đô, nhưng mà tôi lo lắng, Ngô Tài Dương sẽ không bỏ qua như vậy, chắc chắn còn chiêu sau nhưng mà những chuyện này không cần cậu bận tâm, do bí thư Diệp và tôi ra mặt chống đỡ áp lực là được. Hạ Tưởng cũng biết Phạm Duệ Hằng là muốn khiến hắn nhớ tới cái tốt của ông, liền lập tức bày tỏ lòng cảm ơn. Buổi chiều khi sắp tan sở, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Ma Thu truyền đạt lại ba yêu cầu của bí thư Diệp đối với hắn, một là không kiêu ngạo, không nóng vội, tiếp tục kiên định công tác. Hai là tiếp tục duy trì khiêm tốn cẩn thận tác phong, trên cuộc sống phải nghiêm khắc yêu cầu chính mình, trên chính trị ổn định tiến tới. Ba là dưới tình thế trước mắt, phải cố gắng giảm bớt những chuyện không cần thiết, an tâm làm tốt công tác được giao. Bí thư Diệp thông qua thư ký truyền đạt tinh thần chỉ thị ám chỉ hắn khoảng thời gian gần đây phải rất khiêm tốn, đừng gây ra bất kỳ chuyện gì. Hạ Tưởng liền hiểu, Ngô Tài Dương ra tay mang đến áp lực cho Diệp Thạch Sinh quả nhiên khá lớn, Diệp Thạch Sinh không hề ra mặt và nói chuyện trực tiếp với hắn nữa, mà là khiến thư ký truyền đạt chính là muốn làm bộ cho người khác xem, phỏng chừng cũng là muốn thể hiện thiện ý với Ngô Tài Dương, mượn cớ cho thấy giữa hắn và chính mình phân rõ giới hạn. Hạ Tưởng lắc đầu cười, Ngô Tài Dương quả nhiên lợi hại, vừa ra tay liền buộc nhân vật số 1 số 2 của tỉnh Yến đều phải cúi đầu, rốt cuộc là nhân vật phái thực lực nắm quyền thực trong tay. Khiến hắn thật không ngờ chính là, ngay sau đó hắn lại nhận được điện thoại của gocchuyenaudio.com, Tống Chiêu Độ cũng biểu lộ ra ý như nhau, nói cho Hạ Tưởng biết, bây giờ toàn tỉnh ủy đang trong tình trạng khẩn trương, đột nhiên bên trên có vài nhân vật cấp quan trọng lên tiếng, nói là không khí tỉnh Yến hơi bất chính, nhất là ở phương diện bổ nhiệm nhân sự, tồn tại không khí nghiêm trọng dùng người không khách quan, ban tuyên giáo trung ương và ban tổ chức trung ương đối với việc này vô cùng bất mãn. Tỉnh ủy sắp mở cuộc họp hội nghị khẩn cấp để ứng đối thế cục khẩn trương trước mắt. Lửa giận của Ngô Tài Dương cũng quá lớn, không thể bởi vì không điều được hắn mà làm khó tỉnh ủy tỉnh Yến, Hạ Tưởng lần đầu tiên tức giận bất mãn Ngô Tài Dương. Ngay sau đó Mai Thái Bình cũng gọi đến, giọng điệu của ông cố gắng giả vờ thoải mái, nhưng Hạ Tưởng vẫn nghe ra một chút khác. Tiểu Hạ, Ngô Tài Dương ra tay rồi, ông ấy vừa ra tay, quả nhiên uy lực khác thường, tỉnh ủy hiện nay người người bất an, không thể không nói, nhà lão Ngô vẫn có một chút năng lực. Tôi cũng biết dụng ý của Ngô Tài Dương chính là muốn khiến tỉnh ủy khẩn trương một chút, sau đó khiến bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm đều chuyển cơn giận vào cậu, sau đó lại xa lánh cậu thì mục đích của ông ấy sẽ đạt được. Được rồi, không nói với cậu nữa, đi họp bản thân cậu chú ý nhiều hơn chút, đừng cho người khác tìm được tật xấu, hiện giờ Ngô Tài Dương đang cầm kính lúc tìm kiếm vấn đề của cậu quên nói, quan hệ giữa chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng mới nhậm chức với Ngô Tài Dương cũng không phải tốt bình thường. Chiều hướng của các mặt nói rõ Ngô Tài Dương thật sự là nếu không đạt mục đích thì không bỏ qua. Trong lòng Hạ Tưởng vô cùng bất mãn đối với cách làm của Ngô Tài Dương, hà tất phải gây chiến, chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn không hề có chút sức trả đòn. Thấy đã đến thời gian tan sở, Hạ Tưởng liền đến phòng tổng hợp một chào hỏi với Phương Cách Vương Lâm Kiệt, sau đó nói với Cổ Ngọc. Đêm nay đi gặp chị dâu của cô có được không? Cổ Ngọc vừa nghe mừng rỡ, liên tục gật đầu. Ừ, được, tôi đã sớm muốn như vậy. Gọi trước một cuộc điện thoại cho Tào Thù Lê, Tào Thù Lê vội cho Lam Nhiệt chuẩn bị đồ ăn chiêu đãi khách quý. Cổ Ngọc là cháu gái lão Cổ rốt cuộc có lai lịch gì, Tào Thù Lê không biết, nhưng cô biết lão Cổ vừa ra tay liền tặng cho Hạ Tưởng một miếng ngọc quý giá trị liên thành, nếu như lão Cổ tốt với Hạ Tưởng, cháu gái của ông cũng là khách quý của cô. Lam Nhiệt vừa cho bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn, vừa dặn dò Tào Thù Lê. Trong thời gian phụ nữ mang thai là lúc khiến đàn ông dễ ngoại tình nhất, người ấy nhà cô vừa có tinh thần, vừa có tài, trong lúc giơ tay nhấc chân lại vô cùng có mùi đàn ông, hiện đang là tuổi hoàng kim thu hút phụ nữ trung thanh niên nhất, cẩn thận đừng để người phụ nữ khác có được trong tay. Cho dù anh ta có tự hạn chế, cũng sợ phụ nữ khác chủ động nhào vào ôm lấy. Đàn ông có kiên định cũng không chịu nổi phụ nữ chủ động đưa tới, đúng không? Tào Thù Lê một tay giúp đỡ khung cửa, một tay vuốt bụng, vẻ mặt thản nhiên tươi cười. Đàn ông quản là quản không được, đừng hy vọng có thể coi chừng bọn họ, càng quản nghiêm, càng dễ gặp chuyện. Cô phải xem đàn ông là con diều. Góc chuyện audio.com, dùng một sợi dây tình yêu mỏng để quấn lấy anh ấy, khi gió lớn, anh ấy muốn bay cao, thì cô thả lỏng tay, thả dây, để anh ấy cao chạy xa bay. Bay có xa, dây cũng nằm trong tay cô, khi gió nhỏ, hoặc khi mệt mỏi, bản thân anh tự nhiên sẽ trở về. Chỉ cần sợi dây tình yêu của cô không đứt, anh ấy sẽ mãi mãi không quên đường về nhà. Lam Nhiệt kinh ngạc há to cái miệng nhỏ nhắn, hồi lâu cũng không khép lại, vô cùng khâm phục nói. Cô bé Lê, cô và tôi cũng sắp xỉ bằng tuổi nhau, nhưng mới kết hôn hơn một năm, sao có nhận thức sâu sắc như vậy, quả thật khiến người khác có cách nhìn khác. Cô nói xem, có phải ngày nào cũng nghiên cứu quan hệ nam nữ làm thế nào sống chung? Có gì phải nghiên cứu, chẳng qua là suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Thế giới vốn không công bằng, đàn ông sinh ra đã có ưu thế hơn phụ nữ, nhưng phụ nữ cũng không hoàn toàn là kẻ yếu, chỉ cần cô có kiên nhẫn, có lòng tin, còn có dịu dàng, đàn ông cũng là người, cũng có cảm tình, đều không dễ dàng rời khỏi người vợ kết tóc. Hiện nay cả người Tào Thù Lê đều tỏa ra một hào quang mẫu tính, khi cô nói chuyện vẻ mặt thản nhiên, dường như không hề bận tâm chuyện Lam Nhiệt nói, còn vô cùng tự tin nói. Thật ra trái tim con người phức tạp nhất cũng đơn giản nhất. Cô 100%, đối tốt với anh ta sẽ không biết rõ. Cô tính toán với anh ta đề phòng anh ta, trong lòng anh ta sẽ thoải mái. Trái tim con người đều mềm mỏng, không phân nam nữ. Khi một người đàn ông thật sự lòng dạ sắt đá, bất kể cô đau khổ cầu xin mà vẫn nhất định phải rời xa cô, đừng trách anh ấy, phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, trong những ngày tháng mà cô sống chung với anh ấy, có phải từng chút đã làm tổn thương anh, mới khiến anh chất chứa oán giận sâu như thế. Bởi vì phụ nữ thích lải nhải, thích nũng nịu, lúc thích đáng lải nhải vài câu, nũng nịu vài lần thì không sao, nhưng cứ thế mãi, mặc kệ là được chiều chuộng hay là không biết đúng mực, đều khiến người khác tức giận chán ghét, đều để lại ám ảnh trong lòng anh ấy, nhất là nếu như cô luôn đề phòng anh ấy, luôn bắt bẻ anh ấy, ở mặt ngoài không nói, trong lòng anh ấy cũng sẽ nảy sinh khe nứt. Khe nứt một thời gian lâu sau một khi rạn nứt thì sẽ không còn khả năng tốt như ngày xưa nữa. Lam Nhiệt trong tay cầm một bó rau bina, ngơ ngác đứng trước cửa bếp, nửa ngày nói không ra một câu. Cũng không biết trải qua bao lâu, cô mới tỉnh lại, vội vàng đặt bó rau trong tay xuống, lại vội vàng rửa tay, sau đó chạy vào phòng sách cầm giấy và bút, bắt đầu viết vừa nói. Lời cô nói tôi phải ghi chép lại, sau này phải nghiêm túc học hỏi, học để sử dụng. Thật ra tôi khá yêu Phương Cách, chính là càng yêu anh ấy, càng sợ anh ấy chạy mất mới nắm chặt anh ấy. Nghe cô nói xong, mới biết thì ra trước đây đều sai. Trong tay cô có một trái cầu đàn hồi, nhẹ nhàng nắm lấy thì thoải mái, hay dùng sức nắm lấy thoải mái. Cô càng dùng sức bắn ngược lại càng mạnh hơn, phải đúng lúc mà buông tay, mới là lẽ phải. Tào Thù Lê nói xong, xem thời gian, không còn sớm, có lẽ họ sắp đến rồi. Không ngờ một câu nói của Lam Nhiệt dẫn phát cảm xúc của Tào Thù Lê. Càng không ngờ chính là, Lam Nhiệt cũng thông minh lên, sao? Góc chuyện audio.com, này cũng không trói chặt Phương Cách mà biết đạo lý buông tay đúng lúc, không ngờ như vậy, ngược lại khiến Phương Cách càng tốt với cô hơn trước. Lam Nhiệt mới tin tưởng mà không nghi ngờ lý luận của Tào Thù Lê. Mà Phương Cách sau này biết được thái độ của Lam Nhiệt đối với y thay đổi nhiều, là được lợi ích từ lời nói và việc làm mẫu mực của Tào Thù Lê, vì thế từ đó vô cùng tôn kính Tào Thù Lê, mở miệng một tiếng là chị dâu gọi rất thân thiết, chỉ cần cãi nhau hoặc tức giận Lam Nhiệt nhất định thỉnh giáo Tào Thù Lê hướng giải quyết. Không bao lâu, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc tới. Cổ Ngọc và Tào Thù Lê là lần đầu tiên gặp mặt, vừa gặp mặt cô liền không xa lạ mà kéo tay Tào Thù Lê, vừa nói vừa cười, còn vây quanh Tào Thù Lê quay vài vòng, liên tục khen nói. Chị dâu là người đầu tiên trong những người sau khi mang thai mà em từng gặp qua là vẫn đẹp đến khiến người khác ngưỡng mộ. Lúc trước em luôn cảm thấy phụ nữ sau khi mang thai vô cùng khủng khiếp, không ngờ chị dâu mang thai cũng có thể mang thai xinh đẹp thế này, khiến em đối với chuyện làm mẹ sau này ít nhiều đã có chút lòng tin. Tào Thù Lê cười nói, đọc truyện online tại truyện phone, đã sớm nghe Hạ Tưởng nói về em, chị liền nói người nuôi Ngọc Ngọc nuôi người, nếu như là người yêu Ngọc lại gọi là Ngọc chắc chắn là một Ngọc nhân, bây giờ xem ra quả thật là người đẹp như Ngọc. Cổ Ngọc được Tào Thù Lê khen đến mặt có chút ửng đỏ. Ở trước mặt người khác em còn dám tự xưng là người đẹp, ở trước mặt chị dâu thì không dám, chẳng trách trưởng phòng Hạ ở bên ngoài vô cùng thật thà, rất nhiều cô gái xinh đẹp anh ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn thẳng mặt một cái, thì ra Kim Ốc Tàng Kiều trong nhà có một người đẹp cực đỉnh, đương nhiên xem người đẹp trên thế gian không là gì. Lam Miệt thấy Cổ Ngọc người đẹp nói ngọt, ấn tượng đối với cô tốt hơn không ít. Sau đó Cổ Ngọc từ trên người lấy ra hai miếng ngọc bội cho Tào Thù Lê và Lam Miệt mỗi người một miếng. Lam Miệt thấy Cổ Ngọc lại ra tay hào phóng, tặng miếng ngọc đẹp cho cô lại tinh xảo đặc sắc, vừa nhìn là biết thượng phẩm, ấn tượng đối với Cổ Ngọc liền tăng lên 3 phần. Đợi khi Cổ Ngọc nghe được Lam Miệt là bạn gái Phương Cách, Cổ Ngọc lại khen Phương Cách một chút, càng làm cho Lam Miệt hớn hở, ấn tượng đối với Cổ Ngọc liền tốt đến cực điểm. Hạ Tưởng ở một bên nhìn rồi âm thầm buồn cười, ba phụ nữ một tuồng diễn, quả nhiên không giả. Bình tĩnh nhất chính là Tào Thù Lê, nói ngọt nhất chính là Cổ Ngọc, nhưng thu hoạch lớn nhất lại là Lam Miệt. Buổi tối mấy người cùng nhau ăn cơm, chuyện trò vui vẻ, không khí hòa hợp. Sau khi ăn xong, mấy người ngồi ở phòng khách nói chuyện. Đầu tiên là nói vài câu tán gẫu, Tào Thù Lê lơ đãng nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, ánh mắt lại đảo qua trên người Cổ Ngọc trong lúc vô tình hỏi một câu. Hạ Tưởng, sau này anh không làm việc chung với Cổ Ngọc quả thật là tiếc nuối của anh, bên cạnh thiếu đi một bức tranh xinh đẹp, có phải cảm thấy rất không thú vị không? Hạ Tưởng lắc đầu cười. Hiện tại có thể thuận lợi đến quận Hạ Mã nhậm chức hay không, nói còn quá sớm. Cổ Ngọc lập tức vểnh tai lên, khó hiểu mà hỏi. Lại làm sao rồi, chẳng phải hội nghị, gocchuyenaudio.com, thường vụ thành ủy đã thông qua bổ nhiệm, chẳng lẽ còn có thể có thay đổi gì? Hạ Tưởng khoát tay, không nhắc nữa, chuyện trên công việc không cần đem về nhà bàn luận, vốn đã đủ phiền lòng rồi, sao còn về nhà tiếp tục tự tìm phiền não? Trở về nhà thì phải thả lòng, cách chương.